Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh tối thứ Sáu ngày 28 tháng 9 năm 2018 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị bản tin cho biết ứng viên tòa án tối cao Hoa Kỳ Brett Kavanaugh giận dữ và ngạn ngào phủ nhận cáo buộc tấn công tình dục trước Ủy ban Tư pháp Thượng viện sau khi giáo sư Christine Blasey Ford khai chứng trước đó rằng bà chắc chắn 100% ông Kavanaugh đã tấn công tình dục bà. Trong phần tin Việt Nam, Slovakia cảnh cáo Việt Nam về hậu quả vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh bên lề cuộc họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, theo một hãng tin của Slovakia. Diễn biến này càng gia tăng sức ép lên Việt Nam sau khi Đức và Cộng hòa Czech đã thể hiện sự bất mãn tương tự. Ngoài ra, tối nay chúng tôi còn có chuyên mục hỏi đáp du học Hoa Kỳ với giáo sư Cường Nguyễn. Mong quý thính giả chờ nghe. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Ra sức cứu vãn đề cử của ông vào tòa án tối cao Hoa Kỳ, Brett Kavanaugh giận dữ và ngạn ngào bác bỏ lời buộc tội hôm thứ Năm của một giáo sư đại học nói rằng ông tấn công tình dục bà ta 36 năm trước sau khi bà khai chứng trong một phiên điều trần đầy kịch tính trước Thượng viện Hoa Kỳ rằng bà chắc chắn 100% ông đã làm điều đó. Christine Blasey Ford đôi khi ngạn lời vì xúc động, xuất hiện trước công chúng lần đầu tiên để nêu chi tiết cáo buộc của bà nhắm vào ông Kavanaugh. Một thẩm phán tòa án phúc thẩm liên bang có quan điểm bảo thủ được Tổng thống Donald Trump chọn bổ nhiệm vào một vị trí suốt đời. Bà Ford nói với ủy ban rằng bà đã sợ là ông Kavanaugh sẽ hãm hiếp bà và vô tình giết chết bà trong vụ tấn công bị cáo buộc khi hai người còn là học sinh trung học ở bang Maryland. Ông Kavanaugh khai chứng sau khi bà Ford hoàn thành phần khai chứng của mình và họ không bao giờ xuất hiện trong cùng phòng khai chứng. Ngày hôm nay tôi thề, trước Thượng viện và cả nước, trước gia đình tôi và Thiên Chúa, tôi vô tội trước cáo buộc này, ông Kavanaugh nói với Ủy ban Tư pháp. Gọi mình là một nạn nhân của một nỗ lực hủy hoại nhân cách bỉ ổi và trắng trợn, ông Kavanaugh phát biểu một cách hùng hồn rằng ông rõ ràng và dứt khoát phủ nhận cáo buộc của bà Ford.
I will not be intimidated into withdrawing from this process.
Tôi sẽ không sợ hãi mà rút khỏi quá trình này, ông Kavanaugh nói thêm. Ông Kavanaugh có lúc ngẹn ngào nước mắt, đặc biệt là khi ông nói rằng con gái ông gợi ý họ cùng nhau cầu nguyện cho bà Ford, khi ông nói về cha ông và khi ông đề cập đến những người phụ nữ đã lên tiếng ủng hộ ông. Phiên điều trần hệ trọng này có thể định đoạt liệu ông Kavanaugh có được Thượng viện chuẩn thuận hay không sau một trận chiến chính trị khốc liệt giữa phe Cộng hòa động đảng của ông Trump và phe Dân chủ phản đối đề cử này. Ông Kavanaugh chỉ trích gay gắt các thượng nghị sĩ Dân chủ, nói rằng ông là nạn nhân của một vụ bôi nhọ chính trị có tính toán và sắp đặt, được thúc đẩy bởi sự tức giận của cánh tả về chiến thắng bầu cử năm 2016 của ông Trump. Ông Kavanaugh lời qua tiếng lại với các thượng nghị sĩ Dân chủ, có lúc ngắt lời thượng nghị sĩ Patrick Leahy. Bà Ford, một giáo sư tâm lý tại Đại học Palo Alto ở bang California, khai chứng trong 4 tiếng đồng hồ rằng ông Kavanaugh, người mà bà mô tả là say xỉn, đã tấn công bà và tìm cách lột quần áo của bà tại một buổi tụ tập của các thiếu niên khi ông 17 tuổi và bà 15 tuổi vào năm 1982. Buổi điều trần đã thu hút sự chú ý của người Mỹ và càng tăng cường sự phân cực chính trị tại Mỹ. Nó diễn ra giữa phong trào Me Too, mà trong đó phụ nữ lên tiếng tố cáo những người đàn ông quyền thế quấy rối hoặc xâm hại tình dục họ. Người phụ nữ đầu tiên cáo buộc ứng viên thẩm phán tối cao pháp viện Brett Kavanaugh tấn công tình dục bà hàng chục năm trước đã trình bày phần khai chứng chi tiết và xúc động hôm 27 tháng 9 trước Ủy ban Tư pháp Thượng viện. Bà nói lúc đó bà đã nghĩ rằng ông Kavanaugh sẽ vô tình giết chết bà trong lúc bà phải trải qua nỗi khổ mà bà cáo buộc ông gây ra. Sau khi vừa được Thượng nghị sĩ Chuck Grassley, Chủ tịch Ủy ban, cho tuyên thệ, bà Christine Blasey Ford nói trước Ủy ban rằng bà khiếp sợ và bà không có mặt ở đó vì bà muốn vậy, mà là vì bà tin rằng đó là nghĩa vụ công dân của bà. Tiếp đó, bà kể về buổi tiệc tại tư gia vào năm 1982 mà bà tham dự cùng với ông Kavanaugh, bạn ông Kavanaugh là Mark Judge cùng những người khác. Bà cáo buộc ông Kavanaugh và ông Judge đã khóa trái bà lại trong một căn phòng và ông Kavanaugh đã nằm đè lên người bà.
I yelled, hoping that someone downstairs might hear me.
Bà nói, tôi la lên, mong rằng có ai đó ở dưới lầu có thể nghe thấy tiếng tôi và tôi cố gắng vùng vẫy thoát khỏi ông ấy, nhưng người ông ấy nặng quá. Brett sờ soạng tôi và cố gắng cởi quần áo của tôi. Ông ta đã rất vất vả vì ông ta lúc đó say khướt và cũng bởi vì tôi mặc một mảnh áo tắm bên trong lớp áo ngoài. Tôi tin rằng ông ta sắp sửa hãm hiếp tôi. Bà Ford nói rằng chi tiết của sự kiện hằn sâu trong tâm trí bà không thể phai mờ là những người tấn công bà cười trong trạng thái say mềm trong lúc tấn công, điều mà bà cho rằng đã thay đổi cơ bản cuộc đời bà.
Ngày 27 tháng 9, Điện Kremlin tỏ ý nghi ngờ về những tấm hình của một nghi can trong vụ đầu độc ông Skripal, là một nhân viên tình báo Nga, và cho rằng nhiều người giống nhau. Các giới chức Anh đã công bố video giám sát cho thấy hai người đàn ông từ Nga sang Anh với hộ chiếu giả và sau đó dùng chất độc thần kinh giấu trong lọ nước hoa để đầu độc cựu điệp viên Nga Sergei Skripal và con gái. Trang mạng điều tra Bellingcat trong tuần này công bố một bức ảnh của một người giống như hai người này và nhận diện ông ta là đại tá tình báo quân đội Nga Anatoly Chepiga. Thách thức điều mà Điện Kremlin nói hai người này là thường dân đến Anh tham quan. Được hỏi về tường trình của Bellingcat trong một cuộc họp báo qua truyền hình thường kỳ với các phóng viên, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng nhiều người giống nhau nhưng tôi không thể nói với các bạn công dân được đề cập đến trong cuộc điều tra này là ai. Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đây nói rằng hai người đàn ông trong video giám sát của anh gần nhà ông Skripal ở thành phố Salisbury của anh là thường dân và họ không có hành động phạm tội nào. Ngày 27 tháng 9, được hỏi về nhận xét của ông Putin sau khi có thông tin mới, ông Peskov nói, Tổng thống nói hai người này là thường dân, ông chỉ nói lên những thông tin ông nhận được. Tôi và các bạn không biết gì về quá khứ của những người này, việc này ngoài nhiệm vụ của chúng ta. Ông nói các giới chức Nga sẽ cứu xét thông tin trong tường trình của Bellingcat. Người đàn ông được Bellingcat nêu tên Anatoly Chepiga được xưng tụng là anh hùng của Liên bang Nga, một trong những vinh dự cao nhất của Nga. Theo như trang mạng của Học viện Quân sự ông theo học và những bức ảnh trên một đài kỷ niệm có ghi tên ông. Ông Peskov nói, chúng tôi sẽ kiểm tra lại danh sách những người được vinh danh. Ông Sergei Skripal, một cựu điệp viên Nga, đã tiết lộ các bí mật của Nga cho phương Tây, được tìm thấy bất tỉnh trên một ghế dài tại công viên ở Salisbury ngày 4 tháng 3 năm nay, bên cạnh con gái ông là Yulia, hai người bất tỉnh trong nhiều tuần lễ. Các giới chức Anh nói hai cha con bị đầu độc bằng chất độc thần kinh Novichok do Nga chế tạo. Sau đó họ xuất viện, nhưng một phụ nữ địa phương tên là Dol Serget thiệt mạng sau khi tình cờ bị ngộ độc. Các giới chức Anh nói, vụ đầu độc ông Skripal đã làm cho Nga bị cô lập hơn trên trường quốc tế. Anh cáo buộc Nga dùng vũ khí hóa học quân sự trên đất Anh. Và Washington ủng hộ London, cảnh báo là sẽ áp đặt chế tài mới đối với Nga. Moscow phủ nhận có bất cứ liên hệ nào trong vụ đầu độc ông Skripal và nói các nước phương Tây bị ám ảnh vì hiện tượng sợ hãi Nga và nhà cầm quyền Anh đã không trưng ra được bằng chứng nào.
Vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh đã trở thành nội dung áp đảo trong cuộc họp giữa Bộ trưởng Ngoại giao Slovakia Miroslav Lajak và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh bên lề cuộc họp tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York, theo tường thuật của hãng thông tấn TASS hôm 27 tháng 9. Hãng thông tấn nhà nước Slovakia cho biết, Ngoại trưởng Slovakia đã mạnh mẽ lên án hành động bắt cóc cựu lãnh đạo Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam Trịnh Xuân Thanh từ Đức, nói rằng đây là hành động vi phạm nền tảng luật pháp quốc tế và lạm dụng trắng trợn hệ thống khối Schengen, gây tác động tiêu cực lên quan hệ Việt Nam và Slovakia. Ngoại trưởng Lajak còn nhấn mạnh với Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh rằng những giải thích trước đây của Việt Nam về những nghi ngờ nghiêm trọng trong vụ bắt cóc người Việt Nam trên lãnh thổ Slovakia là không thỏa đáng. Vì vậy, thông qua người đồng cấp, ông kêu gọi Việt Nam nhanh chóng làm rõ mọi nghi ngờ để khôi phục lòng tin lẫn nhau trong quan hệ song phương. Hãng thông tấn nhà nước Slovakia dẫn lời ông Lajak nói với ông Phạm Bình Minh rằng nếu anh cứ tiếp tục khẳng định anh không lạm dụng lòng hiếu khách của chúng tôi và công dân của anh bị bắt cóc không có mặt trên máy bay của chính phủ Slovakia, thì tôi cần một lời giải thích đáng tin cậy về cách anh đưa ông ta từ Đức về lại Việt Nam. Bất kỳ giải thích sai lệch nào về phía anh cũng sẽ gây hậu quả đối với quan hệ song phương giữa hai nước chúng ta. Chúng tôi đã sẵn sàng để thực hiện các bước hạn chế theo quy định của Liên minh châu Âu. Trước đó, Bộ trưởng Nội vụ Slovakia Denisa Sakova, sau cuộc họp với người đồng cấp Đức ở Berlin ngày 24 tháng 9 cho biết, phía Đức không quy trách Slovakia trong vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh, nhưng yêu cầu Slovakia cung cấp thông tin cho họ về các bước xử lý mà nước này đã và đang thực hiện về vụ bắt cóc này. Bà Denisa Sakova nói, hai bên đều đồng ý rằng vụ bắt cóc này ảnh hưởng lên mối quan hệ giữa Đức và Việt Nam và giữa Slovakia và Việt Nam, chứ không phải giữa Slovakia và Đức. Việt Nam bị cáo buộc đã bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh từ Đức và sau đó dùng máy bay mượn của chính phủ Slovakia nhân chuyến công tác của Bộ trưởng Công an Tô Lâm và các quan chức khác để đưa ông Thanh sang Nga, rồi từ đó về Việt Nam. Các nhà điều tra châu Âu đã phát hiện nhiều bằng chứng và tòa án Đức gần đây đã quy án một số người liên quan đến vụ bắt cóc này. Việt Nam cho tới nay vẫn khẳng định ông Trịnh Xuân Thanh tự về nước đầu thú. Cuộc họp giữa hai bộ trưởng diễn ra vào hôm 25 tháng 9, bên lề cuộc họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc lần thứ 73 ở New York, Mỹ. Hãng thông tấn của Slovakia cho biết, Ngoại trưởng nước này còn yêu cầu Việt Nam cung cấp bằng chứng về những giải thích mà Slovakia đòi hỏi phải có ngay lập tức. Tin cho hay Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh hứa sẽ chuyển tải thông điệp này cho các lãnh đạo của nước mình. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tối 26 tháng 9 đã tới Mỹ cùng với phái đoàn lãnh đạo Việt Nam để tham dự phiên thảo luận chung tại cuộc họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York, đồng thời vận động các nước ủng hộ cho Việt Nam ứng cử vào vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021. Truyền thông Việt Nam dẫn nguồn tin từ Bộ Ngoại giao cho biết, việc ứng cử vào Hội đồng Bảo an thể hiện đường lối đối ngoại hòa bình, độc lập, tự chủ cũng như mong muốn của Việt Nam được đóng góp vào nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế. Trang mạng của Chính phủ Việt Nam dẫn phát biểu của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh trong cuộc họp vận động cho chiếc ghế tại Hội đồng Bảo an lần thứ hai. 10 năm trước, Việt Nam lần đầu tiên được chọn giữ vị trí không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc trong nhiệm kỳ 2008-2009. Trong thời gian giữ vai trò này, Việt Nam đã giúp cho Myanmar tránh được một lệnh cấm vận, từ đó dẫn đến mối quan hệ giữa hai bên phát triển rất tốt, kéo theo việc Việt Nam Airlines mở đường bay sang Myanmar và các doanh nghiệp Việt Nam sang làm ăn tại nước này sau đó. Theo tiết lộ của tiến sĩ Trần Việt Thái, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược thuộc Học viện Ngoại giao Bộ Ngoại giao Việt Nam, nói với báo Đầu tư hồi tháng 6. Theo nhà nghiên cứu này, việc Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vô cùng quan trọng vì nó giúp mang lại lợi thế rất lớn về mặt chính trị, cho Việt Nam cơ hội tiếp cận với các nước lớn nhỏ khi được giao nhiệm vụ làm chủ tịch luân phiên hay chủ trì các sự kiện lớn. Việt Nam giành được đề cử vào vị trí này trong cuộc họp với các nước nhóm châu Á-Thái Bình Dương tại Liên Hiệp Quốc vào ngày 25 tháng 5. Kể từ đầu năm nay, Việt Nam đã có các bước để vận động cho việc ứng cử vào chiếc ghế không thường trực này tại Hội đồng Bảo an, như tổ chức hội thảo quốc tế, thông tin vận động trên truyền thông. Chuyên gia Murray Hebert của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế Mỹ nhận định rằng
những năm gần đây, Việt Nam ngày càng chủ động trong việc tham gia vào các định chế quốc tế trong Liên Hợp Quốc, ASEAN, WTO, đồng thời theo đuổi các lợi ích riêng của Việt Nam gắn với theo đuổi lợi ích chung của cộng đồng quốc tế.
Theo nhà phân tích chuyên về châu Á này, trong thời gian qua, Việt Nam khá tập trung vào việc đưa những vấn đề xảy ra trên Biển Đông như yêu sách chủ quyền và các hoạt động của Trung Quốc ra trước cộng đồng quốc tế.
And it may be that Vietnam wants to use this opportunity.
Có thể Việt Nam sẽ tận dụng cơ hội này, không nhất thiết là để đánh trực tiếp Trung Quốc, nhưng là để nêu những vấn đề như an ninh hàng hải, tự do hàng hải. Và Việt Nam cũng cần quốc tế giúp giải quyết những vấn đề như tranh chấp giữa Trung Quốc và các quốc gia láng giềng, trong đó có Việt Nam ở Biển Đông.
Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc có 15 thành viên, trong đó có 5 thành viên thường trực và 10 thành viên không thường trực được bầu với nhiệm kỳ 2 năm. Dự kiến cuộc họp biểu quyết cho vị trí mà Việt Nam ứng cử sẽ diễn ra vào tháng 6 năm tới.
Một người dùng mạng xã hội Facebook ở Cần Thơ vừa bị Tòa án Nhân dân thành phố này kết án 2 năm 6 tháng tù vì đưa ra những thông tin và hình ảnh xuyên tạc các lãnh đạo đảng và nhà nước. Ông Bùi Mạnh Đồng, 40 tuổi, bị kết án với tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước theo Điều 331 của Bộ Luật Hình sự 2015, theo bản tin của Thông tấn xã Việt Nam. Đây là người thứ hai ở Cần Thơ nhận án tù trong tuần này vì đăng tải những thông tin mà chính quyền cho là nhằm bôi nhọ đảng và nhà nước trên Facebook. Ngày 24 tháng 9, Tòa án thành phố Cần Thơ tuyên phạt 27 tháng tù đối với Đoàn Khánh Vinh Quang, cũng với tội danh tương tự. Nhà hoạt động 42 tuổi này bị cáo buộc là đã đăng tin bài trên Facebook kêu gọi mọi người biểu tình phản đối dự luật đặc khu. Các hãng tin AP và Reuters tường thuật rằng hai Facebooker Mạnh Đồng và Vinh Quang bị đưa ra xét xử giữa lúc chính quyền Cộng sản Việt Nam gia tăng bắt bớ và mạnh tay sách nhiễu hàng loạt những tiếng nói bất đồng. Ông Quang và ông Đồng cùng bị bắt vào ngày 1 tháng 9 tại Cần Thơ vì có hành vi gọi là đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông. Theo bài báo trên tờ Thanh Niên, hai ông bị xét xử tại các phiên tòa riêng rẽ. Theo cáo trạng, tại phiên tòa xử ông Đồng hôm 27 tháng 9, ông bị cáo buộc là đã sử dụng máy tính để tải nhiều hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng và hình ảnh của nhiều lãnh đạo đảng và nhà nước từ trên mạng rồi sau đó chèn vào những hình ảnh thành những bài viết có nội dung lời lẽ xuyên tạc, làm xấu nhằm bôi nhọ đảng và nhà nước. Hành động này, theo bản cáo trạng được Thông tấn xã Việt Nam trích dẫn, xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng và các cán bộ lãnh đạo của đảng, nhà nước. Theo Dân Việt, ông Đồng sử dụng hai tài khoản Facebook cá nhân lập từ năm 2017 và 2018 có tên Ăn cướp công an và Kiều Thanh để đăng tải những bài viết và hình ảnh đó. Hội đồng xét xử nói rằng bị cáo đã tiếp tay cho các thế lực thù địch phản động trong và ngoài nước chống phá chế độ và trực tiếp xâm phạm đến lợi ích nhà nước cũng như gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương. Facebook, mạng xã hội lớn nhất thế giới, đang ngày càng bị kiểm soát chặt chẽ hơn ở Việt Nam, nhất là sau khi Quốc hội thông qua luật an ninh mạng gây nhiều tranh cãi vào tháng 6 vừa qua. Trong tháng này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Facebook hợp tác chặt chẽ với Bộ Thông tin và Truyền thông để gỡ bỏ các thông tin xấu độc mà ông cho là ảnh hưởng đến quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Thủ tướng Chính phủ Việt Nam còn yêu cầu Facebook phải có trách nhiệm với hơn 60 triệu tài khoản Việt Nam. Ngoài yêu cầu kiểm soát tài khoản người dùng, các lãnh đạo Việt Nam còn thúc giục công ty công nghệ toàn cầu của Mỹ này mở văn phòng đại diện tại Việt Nam nhằm gia tăng áp lực buộc Facebook phải tuân theo luật an ninh mạng sẽ có hiệu lực vào đầu năm tới. Vào tháng 4 năm nay, các nhà hoạt động Việt Nam cáo buộc Facebook là đã gỡ bài và khóa tài khoản của họ. Các nhà hoạt động kêu gọi Facebook đừng thỏa hiệp với chính quyền Việt Nam để dập tắt những tiếng nói bất đồng. Các tờ báo lớn của Mỹ và quốc tế đưa tin về lễ tang của cố Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang, trong đó mô tả rằng hàng trăm quan chức đã tới dự lễ tang của ông ở Hà Nội và ca ngợi những cống hiến lâu dài của ông cho Đảng Cộng sản. Báo Washington Post, Fox News và ABC News của Mỹ đăng bản tin của AP trích dẫn lãnh đạo Việt Nam nói rằng sự ra đi của Chủ tịch Quang là một mất mát lớn cho Việt Nam vì những đóng góp to lớn của ông cho đất nước. Tại buổi lễ hôm 26 tháng 9 ở Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng nhiều quan chức hàng đầu trong chính phủ Việt Nam đã tới chia buồn cùng tang quyến. Một số người rơi lệ khi linh cữu của ông Quang quấn trong lá cờ đỏ sao vàng được rước qua, AP tường thuật. Ông Quang là người đã tiếp đón cả hai vị Tổng thống Mỹ tới thăm Việt Nam, Tổng thống Barack Obama vào tháng 5 năm 2016 và Tổng thống Donald Trump vào tháng 11 năm 2017. Theo giáo sư Carl Thayer, một chuyên gia về các vấn đề Việt Nam, các chính trị gia Mỹ xem ông Quang như một nhà lý luận theo giáo điều Cộng sản, ủng hộ chế độ độc đảng và chống chủ nghĩa chính trị đa nguyên và hệ thống đa đảng dân chủ tự do. Giáo sư Thayer đưa ra nhận xét đó trong phần trả lời câu hỏi về hình ảnh của ông Quang trong con mắt các chính trị gia Mỹ, liệu ông là một người ủng hộ hay chống dân chủ, đăng trên bản tin Thayer Consultancy hôm 23 tháng 9. Từ Úc, chuyên gia về Việt Nam này nhận xét là một cựu bộ trưởng công an, ông Quang được xem là một người có xu hướng muốn dùng toàn bộ sức mạnh của nhà nước để bảo đảm sự ổn định của chế độ độc đảng. Hình ảnh này được xoa dịu bớt bằng sự cởi mở và gắn kết kinh tế giữa Việt Nam với Hoa Kỳ, ông Thayer nói và nhận định rằng các cuộc gặp giữa ông Quang với hai vị Tổng thống Mỹ đã thành công vì đã thúc đẩy được quan hệ đối tác toàn diện song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhân vật mà một số chuyên gia tiên đoán có thể sẽ kiêm luôn chức Chủ tịch nước một khi nhất thể hóa trở thành hiện thực. Nhưng theo giáo sư Thayer, có thông tin Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch có thể là người thay thế ông Quang trong chức vị chủ tịch nước. Bản tin của AFP về lễ tang của cố chủ tịch nước Việt Nam được đăng lại trên tờ The Straits Times của Singapore, South China Morning Post của Hồng Kông và New Indian Express, nói sự ra đi của ông Quang sẽ không làm đảo lộn chính trường Việt Nam, nơi Đảng Cộng sản tiếp tục nắm toàn bộ quyền lực. Hãng tin Pháp nhận định ông Quang nổi tiếng là một lãnh đạo cứng rắn đối với những ý kiến bất đồng và bị chỉ trích vì chính sách đàn áp các nhà hoạt động và blogger kể từ khi ông lên nắm quyền chủ tịch nước vào năm 2016. Ông Quang cũng là người ủng hộ chiến dịch chống tham nhũng quy mô do Tổng Bí thư Trọng phát động trên cả nước, trong đó hàng chục cán bộ và quan chức được đưa ra xét xử trong 2 năm qua. Theo truyền thông trong nước, ông Quang được an táng tại một khu đất rộng 2 hectare ở quê nhà Ninh Bình hôm 27 tháng 9, nơi mà vài năm trước đó là cánh đồng lúa của người dân. Nhiều người thắc mắc liệu chi phí lên tới 20 tỷ đồng để xây khu lăng mộ của ông có được chi trả bằng tiền thuế của dân hay không.
Trung Quốc hôm thứ Năm chỉ trích Mỹ về việc điều máy bay ném bom B-52 bay gần khu vực Biển Đông và yêu cầu Mỹ phải cải thiện các quan hệ quân sự trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa hai nước. Hãng tin Reuters dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Nhậm Quốc Cường phát biểu tại một cuộc họp báo hàng tháng nói rằng Bắc Kinh kiên quyết phản đối các hành động quân sự có tính khiêu khích của Mỹ ở Biển Đông. Theo Reuters, hôm 25 tháng 9, quân đội Mỹ đã điều các máy bay ném bom B-52 tới gần Biển Đông. Trung tá Dave Eastburn, phát ngôn viên Ngũ Giác Đài, xác nhận máy bay ném bom B-52 đã bay ngang Biển Đông như một phần trong các hoạt động được lên lịch thường xuyên và được thiết kế để nâng cao khả năng vận hành qua lại với các đối tác và đồng minh của chúng tôi trong khu vực. Các chuyến bay mà phía Mỹ cho là hoạt động tuần tra thường xuyên đã làm Bắc Kinh khó chịu. Vào tháng 6, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố không có tàu quân sự hay máy bay chiến đấu nào có thể làm Trung Quốc chùn bước trong quyết tâm bảo vệ lãnh thổ của mình sau khi nhiều máy bay ném bom B-52 của Mỹ bay gần các hòn đảo đang trong vòng tranh chấp ở Biển Đông. Mỹ và Trung Quốc thường xuyên tranh cãi về vấn đề quân sự hóa Biển Đông, nơi Trung Quốc, Đài Loan, Việt Nam, Malaysia, Brunei và Philippines đều có những tuyên bố chủ quyền.
Trung Quốc bác bỏ cáo buộc của Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Bắc Kinh đang tìm cách can thiệp vào cuộc bầu cử sắp tới của Hoa Kỳ. Một số cơ quan truyền thông Trung Quốc còn mô tả lời cáo buộc của nhà lãnh đạo Mỹ là phát ngôn điên rồ. Hôm 26 tháng 9, Tổng thống Trump tung ra những lời cáo buộc hiếm hoi và công khai đó tại một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị lập tức bác bỏ cáo buộc đó, nói rằng Trung Quốc không can thiệp vào các vấn đề nội bộ của bất kỳ quốc gia nào. Trong một cuộc họp báo tại Bắc Kinh hôm 27 tháng 9, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Cảnh sảng lặp lại lời của ông Vương Nghị. Ông phản bác lại rằng cộng đồng quốc tế biết rõ quốc gia nào can thiệp nhiều nhất vào công việc của nước khác. Ông Sảng nói, chúng tôi khuyên Hoa Kỳ hãy ngừng những lời chỉ trích và vu khống đối với Trung Quốc, chớ có dùng những lời lẽ và hành vi sai trái làm tổn hại đến quan hệ song phương và lợi ích cơ bản của cả nhân dân hai nước. Trong phát biểu của mình, ông Trump nói Trung Quốc đang nhắm vào những người ủng hộ ông bởi vì họ không muốn tôi hoặc chúng tôi giành chiến thắng vì tôi là Tổng thống đầu tiên dám thách thức Trung Quốc về thương mại. Tờ Hoàn Cầu Thời báo của Trung Quốc hôm 27 tháng 9 viết, Tòa Bạch Ốc cần phải nhìn thẳng vào thực trạng trong đảng của họ và giải thích rằng cuộc chiến thương mại ngày càng khốc liệt thì các thành viên của Đảng Cộng Hòa càng trở thành mục tiêu bị Trung Quốc trả đũa. Bài quan điểm của tờ Hoàn Cầu còn nói lập trường của ông Trump về cuộc chiến thương mại với Trung Quốc là điều có thể làm tổn hại đến đảng của ông trong cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới, cũng như nguyện vọng của ông được bầu lại để giữ chức vụ Tổng thống vào năm 2020. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cảnh báo các thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là họ phải làm gương bằng cách thực thi các chế tài đối với Triều Tiên vào lúc Triều Tiên đề nghị Hội đồng nên giảm bớt các chế tài khắc nghiệt. Trung Quốc, đồng minh của Triều Tiên, được Nga ủng hộ, nói rằng Hội đồng Bảo an nên tưởng thưởng Bình Nhưỡng vì những diễn biến tích cực sau khi Tổng thống Donald Trump và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un gặp nhau vào tháng 6 năm nay và ông Kim hứa sẽ làm việc để tiến tới phi hạt nhân hóa. Ông Pompeo nói, thực thi các chế tài của Hội đồng Bảo an phải được tiếp tục một cách mạnh mẽ và thành công cho tới khi nào chúng ta thực hiện được việc phi hạt nhân hóa đầy đủ, cuối cùng và kiểm chứng được. Các nước thành viên Hội đồng phải nêu gương trong nỗ lực này. Ông Pompeo đã nói như vậy sau khi đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley trước đây trong tháng cáo buộc Nga gian lận trong những chế tài của Liên Hợp Quốc đối với Triều Tiên. Hội đồng Bảo an đã nhất trí gia tăng các chế tài kể từ năm 2006 trong nỗ lực bóp nghẹt việc tài trợ những chương trình hạt nhân và phi đạn đạn đạo của Bình Nhưỡng. Nhà ngoại giao hàng đầu của chính phủ Trung Quốc Vương Nghị nói, có những điều khoản trong các nghị quyết của Hội đồng Bảo an cho phép điều chỉnh các chế tài nếu Triều Tiên tuân thủ. Ông nói, vì có những diễn biến tích cực, nên Trung Quốc tin là Hội đồng cần cứu xét điều khoản này trong thời gian thích hợp để khuyến khích nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và các bên liên hệ tiến xa hơn nữa trong việc phi hạt nhân hóa.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm thứ Năm nói với Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc rằng nếu Triều Tiên từ bỏ con đường ngoại giao và phi hạt nhân hóa thì chắc chắn sẽ dẫn đến sự cô lập và áp lực ngày càng tăng. Hãng tin Reuters trích phát biểu của ông Pompeo trước Hội đồng Bảo an. Việc thực thi các biện pháp trừng phạt của Hội đồng Bảo an phải tiếp tục cương quyết và không được phép thất bại cho đến khi chúng ta thực hiện được mục tiêu giải trừ chương trình hạt nhân hoàn toàn, chung cuộc và một cách có thể kiểm chứng được. Theo báo The Washington Post, ông Pompeo nói với Hội đồng Bảo an gồm 15 thành viên rằng bước đột phá ngoại giao giữa Tổng thống Donald Trump với lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un đã dẫn đến một giai đoạn mới khi mà mối đe dọa hạt nhân đến từ Bình Nhưỡng có thể sớm được giải quyết. Ông Pompeo cho biết Mỹ có bằng chứng cho thấy các biện pháp chế tài hạn chế nhập khẩu dầu và xuất khẩu than của Triều Tiên đã bị vi phạm. Ông yêu cầu các thành viên Liên Hiệp Quốc bảo đảm các biện pháp trừng phạt được tôn trọng. Ông Pompeo sẽ thực hiện chuyến công du thứ ba tới Triều Tiên vào tháng tới để đẩy nhanh tiến độ ngoại giao.
Tổng thống Donald Trump nói ông chắc chắn không thích cách chức Brod Rosenstein và ông có thể trì hoãn cuộc gặp với quan chức số 2 của Bộ Tư pháp. Ông Trump nói ông Rosenstein phủ nhận đưa ra những nhận xét được tờ New York Times gán cho ông. Trong đó, ông đã thảo luận việc bí mật thu băng Tổng thống và sử dụng tu chiến án thứ 25 để trục phế ông Trump. Tôi thích giữ ông Rosenstein ở lại lắm. Ông Trump tuyên bố trong một cuộc họp báo ngày 26 tháng 9 tại New York. Ông ấy cho biết ông không nói điều này. Ông ấy nói ông không tin chuyện này. Ông ấy nói ông tôn trọng tôi. Và ông ấy rất tử tế. Và chúng ta sẽ thấy. Ông Trump nói thêm, tôi thích giữ ông ấy lại và để ông ấy làm việc. Trong khi cố vấn tổng bà Rock Kellyanne Conway ngày 27 tháng 9 không nói khi nào cuộc gặp sẽ diễn ra. Nhưng bà nhấn mạnh là hai bên sẽ nói chuyện, và ông Trump đã nói rõ ông muốn Phó Bộ trưởng Tư pháp vẫn ở lại và hoàn tất công việc của ông ấy. Ông Rosenstein được nhìn thấy vào tòa Bạch Ốc sáng ngày 27 tháng 9 để dự một cuộc họp dự trù trước, chứ không phải để gặp ông Trump. Ông Rosenstein giám sát cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller về việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử 2016 và việc bãi chức ông có thể làm trở ngại cho cuộc điều tra này và gây nên một cơn bão chính trị. Trong khi ngụ ý rằng ông có thể hoãn lại cuộc họp ngày 27 tháng 9, ông Trump nói ông đang chú trọng đến cuộc điều trần đặc biệt tại Ủy ban Tư pháp Thượng viện cùng ngày với thẩm phán Brett Kavanaugh, người được đề cử vào tối cao pháp viện, với một phụ nữ cáo buộc ông Kavanaugh tấn công tình dục khi hai người còn trẻ. Bất cứ việc trì hoãn gặp ông Trump nào cũng sẽ kéo dài tình trạng không chắc chắn của ông Rosenstein. Sáng ngày thứ Hai 24 tháng 9, ông Rosenstein đến tòa Bạch Ốc để chuẩn bị cách chức và đã thảo luận về việc từ chức với các giới chức tòa Bạch Ốc hồi cuối tuần. Tuy nhiên, sau khi gặp chánh văn phòng John Kelly và nói chuyện bằng điện thoại với ông Trump, ông được cho biết là hoãn cuộc họp ngày 27 tháng 9 với ông Trump. Kể từ đó, tòa Bạch Ốc tìm cách giảm bớt sự lo ngại là ông Rosenstein sẽ bị cách chức.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSY3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên kênh YouTube. Để tiếp nối chương trình, mời quý thính giả theo dõi tường trình của các cộng tác viên gửi từ Việt Nam về rác ở làng Đại học Thủ Đức ở Sài Gòn.
Làng Đại học Thủ Đức tọa lạc tại khu vực giáp ranh Sài Gòn và tỉnh Bình Dương. Nơi đây có rất nhiều rác, đường nhỏ có rác, đường lớn cũng có rác. Tại khu vực này không chỉ có sinh viên, giảng viên, đây còn là nơi sinh sống của nhiều hộ dân, công nhân, lao động và người bán hàng rong. Ban quản lý nơi đây đã tổ chức những nhóm sinh viên tình nguyện để thay nhau thu dọn và vận động cư dân làng đại học ý thức giữ gìn vệ sinh chung. Sinh viên Phan Tùng Lâm cho biết.
Mình tham gia thì những người dân và những người dân xung quanh thì rất là ủng hộ và rất là vui vẻ, nhiệt tình giúp đỡ bọn mình thu gom. Mình sẽ góp phần giúp cho môi trường ngày càng xanh sạch đẹp hơn và nâng cao ý thức của người dân cũng như là các sinh viên, các bạn tình nguyện viên tham gia.
Với số lượng trên 55.000 sinh viên học tập cùng người dân nhập cư ngày càng đông đúc, nên mặc dù lời kêu gọi về ý thức giữ gìn vệ sinh luôn được tuyên truyền trong cộng đồng, song suốt mấy mươi năm qua, chuyện xả rác tại nơi đây vẫn chưa tìm được giải pháp phù hợp. Người ta vẫn thấy hình ảnh của những sinh viên tình nguyện thu gom rác, thay vì đó là hình ảnh của những nhân viên thu gom rác chuyên nghiệp, sinh viên Minh Trần chia sẻ.
Rất là vui vẻ khi mà thấy mọi người, thấy sinh viên, học sinh sinh viên có làm một cái điều mà có bổ ích với môi trường.
Việc sinh viên đi thu gom rác như vậy chủ yếu mang giá trị của truyền thông, kêu gọi ý thức gìn giữ môi trường trong cộng đồng sinh viên và lao động nhập cư ở làng Đại học Thủ Đức. Sinh viên Minh Trần nói tiếp.
Mọi người đều là một kênh truyền thông, có thể tuyên truyền cho mọi người, tuyên truyền cho nhau để bảo vệ và giữ cho môi trường này xanh sạch hơn.
Sau mấy năm học tập, những lứa sinh viên này sẽ giả biệt làng Đại học Thủ Đức, để rồi nếu dịp nào đó quay về trường cũ, nhiều thế hệ sinh viên vẫn thấy dường như nơi chốn cũ làng đại học vẫn còn đâu đó câu chuyện về rác. Sinh viên Phan Tùng Lâm kêu gọi.
Hãy cố gắng giữ gìn vệ sinh môi trường xung quanh thật là sạch sẽ, rồi rác thì hãy vứt đúng nơi, đúng chỗ.
Làng Đại học Thủ Đức do kiến trúc sư Ngô Viết Thụ thiết kế từ thập niên 60 ở thế kỷ trước. Năm 2001, nơi đây được phê duyệt quy hoạch làm đô thị Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Có lẽ do đang trong quá trình xây dựng nên việc ý thức giữ gìn môi trường của người dân tạm cư nơi đây kém, khiến rác bủa vây.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Bây giờ là chuyên mục hỏi đáp du học Hoa Kỳ với giáo sư Cường Nguyễn do Trà My thực hiện.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình hỏi đáp trực tiếp du học Hoa Kỳ mỗi thứ hai hàng tuần từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 11 giờ rưỡi tới 12 giờ trưa giờ Washington DC, với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn, nguyên hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Xin kính chào giáo sư.
Xin chào cô.
Dạ vâng, mình trở lại với chương trình ngày hôm nay để nói tiếp về cái học bổng nghiên cứu CSIS.
Vâng.
Dạ, nhưng mà trước tiên, trước khi vào cái chủ mục chính của ngày hôm nay đó, Trà My xin mời quý vị và các bạn cùng tham gia vào chương trình, bởi vì chúng tôi trực tiếp truyền livestream từ Facebook của đài VOA VOA tiếng Việt. Trong lúc quý vị đang theo dõi chương trình thì quý vị cũng có thể hỏi ngay những thắc mắc của mình liên quan tới giáo dục Mỹ cũng như du học Hoa Kỳ. Tất cả những câu hỏi đó sẽ được chúng tôi chuyển đến giáo sư George Cường Nguyễn trả lời ngay trực tiếp trên sóng radio cũng như trên Facebook ngay lúc này. Thưa giáo sư, tuần trước mình giới thiệu về học bổng nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Hoa Kỳ, gọi tắt là CSIS. Đó là những cái học bổng nghiên cứu dành cho những nghiên cứu sinh từ Việt Nam hoặc là từ các nơi trên thế giới mà có những cái công trình nghiên cứu, những cái quan tâm cũng như những công tác trong những cái lĩnh vực liên quan tới kinh tế, chính trị, chiến lược, thưa giáo sư. Dạ, thì bây giờ một cách tóm tắt giáo sư có thể nói gọn là mình có bao nhiêu loại học bổng, bao nhiêu chương trình học bổng cho những ứng viên từ Việt Nam với CSIS?
Thì chương trình này là chú trọng vào nghiên cứu về vấn đề chiến lược và an ninh quốc tế, an ninh quốc gia. Thì có rất là nhiều chương trình, như chương trình Jim Cowley để mà vinh danh ông này, là ông có cái công rất là nhiều giữa nước Mỹ và nước Đại Hàn nha. Và chương trình này nó không có dành riêng cho Việt Nam, bởi thế chúng ta không có nói chi tiết nhiều. Và chương trình thứ nhì là chương trình được nó gọi là trong cái hệ thống của nước Đại Hàn, thì họ cũng dành riêng cho những người đi từ gọi là có quốc tịch Đại Hàn mà thôi, và tuổi từ 20 đến 30. Thì cái chương trình này nó họ cũng muốn phổ biến về cái sự liên hệ giữa hai nước, của nước Mỹ và nước Đại Hàn. Thì nếu mà vào chi tiết thì chúng ta cũng thể vào, nhưng mà tại vì nó không có liên quan nhiều đến Việt Nam. Và chương trình thứ ba đó là chương trình của một nó gọi là chương trình của Nhật Bản. Nhật Bản họ đưa ra chương trình này để mà cũng là phổ biến về những cái sự liên hệ về nước Mỹ và nước Nhật Bản.
Vâng.
Và cũng không liên quan đến Việt Nam nhiều. Vâng. Và họ cho ra hai chương trình chúng ta nói kỳ vừa rồi là chương trình của WSD Handa và Farsi. Thì những chương trình đó thì họ chú trọng vào sự phát triển về an ninh quốc gia và những cái điều kiện mà yếu tố rất là quan trọng cho sự thay đổi hay là sự tiến bộ của những cái vùng Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.
Vâng.
Thì cái chương trình đó rất là hay, là họ cho có những người họ có cái cơ hội để qua đây. Nó có hai, trong những cái chương trình đó khi nào cũng có hai dạng. Một dạng là phải qua Mỹ đi học ở Mỹ hay là đi tới một cái trung tâm nào đó. Thứ nhì, cái đầu tiên nó gọi là resident, có nghĩa là ở trong cái chương trình đó và phải qua hợp tác với những người ở trong chương trình đó. Cái thứ nhì là non resident, có nghĩa là không cần phải qua, mình có thể trở thành cái fellow của chương trình đó mà không có phải qua ở Mỹ một thời gian, với cái điều kiện rất là dễ dãi là chỉ đi dự vào những cái conference, có nghĩa là
hội nghị
3-4 lần mà đủ rồi đó. Thì nó rất là dễ dàng cho những người mà không có đủ thời giờ để qua Mỹ trong một thời gian dài giống như 6 tháng. Thì khi mình nhận được cái chương trình mà non resident đó, thì mình tùy lúc cái khi nào mà mình có thời giờ thì mình đi dự những cái hội nghị đó. Đó
mà có thể ở ngay ở Việt Nam,
ngay ở Việt Nam cũng
được cái quỹ này
tùy
để
theo
nghiên cứu.
Với có cái điều kiện là họ không bắt buộc resident, thì người ta bắt buộc là phải tới hiện diện ở đó để mà cộng tác với những người trong cái cơ quan đó. Đôi lúc nó tạo ra những cái khó khăn cho những người đi làm việc mà họ không đủ thời giờ. Họ bỏ ra 6 tháng đi qua Mỹ hay là qua một nước nào hay Honolulu để mà ở đó. Thì chương trình thứ nhì nó có thể là tốt hơn cho những người mà họ đi làm mà muốn tham dự trong chương trình này. Thì tùy theo mình chọn ra ba cái hội nghị nào đó mà đúng theo tiêu chuẩn của cái chương trình này thì họ được công nhận.
Vâng, như vậy là cái quỹ của CSIS là cấp cho cái khoản tiền giúp cho quý vị có thể nghiên cứu về những cái mục tiêu chiến lược kinh tế an ninh quốc gia vân vân, có thể tới nước Mỹ và không tới nước Mỹ, và cái thời hạn là từ 6 tháng cho tới 1 năm.
Vâng.
Dạ vâng.
Thì tất cả những chương trình, 6 chương trình mà chúng ta nói trong cái cơ quan này á, nhiều người nghĩ rằng là chính phủ Mỹ bỏ tiền ra, chứ thật ra những cái chương trình này là tự nguyện cho những người mà họ bỏ tiền ra ngay lúc đầu, những người donor đó, những người
nhà tài trợ đó, đây là quỹ tư nhân,
quỹ tư nhân.
Vâng.
Và người ta lấy cái tiền đó làm lời ra để giúp cho, thật ra không phải là tùy thuộc vào khi nghe mà cái Center for Strategic hay là International Study ở Mỹ thì người ta tưởng là
của chính phủ
được
Mỹ.
Hỗ trợ từ chính phủ Mỹ, cái đó là sai. Tại vì nhiều cái chương trình ở bên này mặc dù cái tên nó tờ là giống như của chương trình của chính phủ của Mỹ, nhưng mà thật ra là cái tài trợ qua những cái người tư nhân, họ có đủ tiền. Đôi lúc chương trình Jim Kelly chẳng hạn, có một người nào đó bắt đầu một cái grant rất là nhỏ, một cái tài trợ rất là nhỏ, nhưng mà sau đó có một người khác để ẩn danh, họ bỏ vào thêm $1 triệu nữa, và mới đây có một người bỏ thêm $1 triệu nữa. Và người ta thường thường lấy những, người ta không đụng đến cái tiền đó, nó gọi là cái ngân quỹ hay là cái endowment. Thì cứ mỗi năm cái ngân quỹ đó tùy theo người ta bỏ cái investment đó, có nghĩa là khi mình làm trong đó thì có những cái tiền lời. Thì cái proceeds của cái đó, cái tiền lời của cái đó để giúp cho những cái người fellow để đi qua bên này. Để người ta tồn tại muôn đời, không bao giờ bị mất hết. Nếu mà mình xài trong cái tiền endowment đó mà xài hết thì không còn tiền nữa. Thì dùng những cái endowment từ $2-3 triệu, và nếu một năm có tiền lời, cái tiền lời đó được dùng để mà trang trải những cái chi phí cho những cái fellow qua mà không đụng đến cái tiền vốn của mình.
Dạ vâng. Thưa giáo sư, đó là những cái nguồn quỹ tư nhân của các nhà tài trợ bỏ ra để giúp những cái người từ những cái đất nước khác có điều kiện phát huy trong những cái lĩnh vực nghiên cứu. Dạ vâng.
Và chương trình này họ chú trọng, Pacific Forum là họ chú trọng để mà giúp đỡ những cái người trong những nước mà chậm tiến giống như là Việt Nam mình là còn đang là under development, là giúp cho những người đó. Thì bởi thế khi mà những người ở những cái nước như Việt Nam, Miến Điện, Thái Lan hay là như thế nào đó, nếu mà nạp thì có thể rằng là được cái ưu điểm hơn là những nước khác.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Những người ở Việt Nam mà muốn theo dõi cái chương trình này, muốn xin một suất học bổng từ CSIS, vâng, thì những cái câu hỏi đặt ra trong đó có thể nói là tôi đến Mỹ, tôi nghiên cứu với CSIS, thì trong thời gian tôi làm cái công trình nghiên cứu đó, tôi tự thân vận động, tự một mình nghiên cứu hay có người dìu dắt, có sự hướng dẫn hoặc là hỗ trợ, hoặc là có đến lớp học tập với các vị nghiên cứu ở đây hay không?
Cái chương trình mà chúng ta nói về WS Handa là cho tiền để qua này đi học trong những cái trường đại học bên này. Yeah. Thì ngoài ra, theo tôi biết thì khi mà qua đây thì có những người mà được những cái funding đó như rồi đó, thì là được assign, là được giao cho một cái người ở trong trung tâm họ hướng dẫn. Tại vì đương nhiên ở Việt Nam mới qua thì đâu có biết gì nhiều. Thì có cái advisor là cái người mà cố vấn đó, cố vấn ở ngay cái trung tâm đó, họ giúp cho mình, hướng dẫn cho mình. Đó là trong cái thể thức các sinh viên đi học thì có những người advisor ở trường là academic advisor rồi. Nhưng mà có những người ở cái trung tâm này, tại vì khi họ đưa sinh viên qua, họ có một cái mục đích nào. Khi sinh viên muốn được nhận vào chương trình thì phải có một cái đề tài và một cái proposal, một cái rõ ràng là mình được qua học lấy cái bằng này nhưng mà với mục đích như thế nào. Thì đôi lúc ở đại học họ không có những cái người cố vấn mà đủ khả năng để mà giúp đỡ. Thì cái cơ quan này họ thấy rõ ràng cái nhu cầu như vậy, bởi thế họ cho thêm một người có cái, ở trong cái cơ quan để làm người hướng dẫn cho các sinh viên theo đuổi lấy những cái lớp học như thế nào nó đúng theo cái nguyện vọng, đúng theo cái nhu cầu của chương trình. Đó. Thì theo cô nói thì có hai dạng, một là đi qua này đi học, còn cái chương trình thứ nhì là chương trình Facita là fellow, không có phải đi qua học để lấy bằng nhưng mà qua bên này hay là đi qua Hawaii hay là qua những vùng khác thì coi như là để tới những trung tâm đó mà cộng tác với những người đó. Thì cái điều kiện của chương trình thứ nhất thì nó có thấp hơn, có nghĩa là chỉ có bằng cử nhân mà thôi, nhưng mà chương trình khi mà nghiên cứu thì phải tối thiểu có bằng thạc sĩ hay là tiến sĩ.
Với VASI, với chương trình của VASI.
Và chương trình VASI là chương trình nghiên cứu. Vâng.
Mà không cần phải tới nước Mỹ đó.
Không cần, đôi lúc tùy theo những cái cơ quan nào có thể nó ở Honolulu nó có, hay là cái vùng nào ở Mỹ nó có thì nó chuyển qua.
Và một thắc mắc nữa là khi mà tôi nhận được một cái học bổng nghiên cứu của CSIS khi tôi hoàn tất rồi đó, thì tôi được những cái bằng cấp như thế nào, được những cái sự ghi nhận, chứng nhận như thế nào?
Thì theo tôi biết thì cái chương trình này nó nhẹ nhàng hơn những chương trình mà chúng ta nói trong quá khứ. Họ không có bắt phải về lại Việt Nam đó. Thì cái điều kiện là như vậy, là không cần ở lại. Mà ngoài ra khi mà hoàn thành thì tất cả những cái chương trình này theo truyền thống bên này họ cho một cái chứng chỉ rằng là đã hoàn thành, đã thành công trong cái chương trình này, là thì cuối chương trình thì họ có một cái chứng chỉ để giúp cho những người này được chứng nhận là đã qua những chương trình này.
Và thời gian tối đa, tối thiểu khi mà nhận được một cái học bổng VASI của CSIS hoặc là học bổng Handa của CSIS thì thời gian...
Handa thì chúng ta nói là qua đây để học, trong thời gian học thì tùy theo cái chương trình như thế nào. Nếu mà qua có thể là họ thương lượng với nhau thì chương trình có thể kéo dài từ 1 năm cho đến 3 năm. Thì 1 năm có nghĩa là về thạc sĩ, 3-4 năm thì có nghĩa là học về tiến sĩ. Đó là, còn chương trình thứ nhì là chương trình VASI là có thường thường là 6 tháng mà thôi.
Chỉ 6 tháng.
Ngắn hạn. VASI
thì 6 tháng.
Handa thì có thể là vài năm.
Tùy theo quý vị và các bạn xin, nộp đơn xin và được chấp thuận cái loại học bổng nào. Thì nó có những cái thời gian tối đa tối thiểu như thế. Và cái giá trị về cái suất học bổng mà giáo sư vừa nhắc tới.
Thì chương trình thứ nhất, chương trình chúng ta đã nói là chương trình Handa thì người ta cho đủ tiền để vừa đi học vừa ăn ở Mỹ. Thường thường những cái chương trình đó họ có những cái đại học mà họ đã cộng tác rồi, thì những, tôi nghĩ rằng là những sinh viên có đó học không có phải trả tiền, tại vì qua cái sự thương lượng và sự ký kết giữa chương trình Handa với những đại học đó. Thì chương trình Handa họ cho những cái chi tiêu về sinh sống mà thôi, giống như là để trả phòng hay là để ăn uống hàng ngày. Còn chương trình thứ nhì đó thì họ tối đa là họ cho mỗi tháng $2,500 mà thôi, và cho 6 tháng. Và tùy theo ứng cử viên muốn dài như thế nào. Và cái đó, cái sự cố định là không có không có cao hơn và không ít hơn 2.500 đô la.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Mình đang nói về chương trình học bổng nghiên cứu của CSIS và ngay lúc này Trà My nhận được câu hỏi liên quan tới học bổng. Tuy là không phải của CSIS nhưng mà xin trả lời ngay, tại vì nếu không một chút nữa là mình khó lần lại những câu hỏi này. Vì nó bị đẩy lên trên, thưa giáo sư. Sang Hồng hỏi là sinh viên đó phải chuẩn bị như thế nào để có cơ hội được học bổng?
Thì bên này cái cách thức để chọn các sinh viên được học bổng là cái sức học của mình. Có nghĩa là các bạn phải học rất là giỏi trong trường và đứng cao trong những cái mức giống như là đứng thứ nhất, thứ nhì hay là thủ khoa, thì cái đó là người ta để ý đến. Nếu mà không có những cái chức như vậy thì tôi nghĩ rằng là các bạn phải học cái điểm trung bình ở trong trường đại học hay trường trung học, tùy theo cái mức độ mà các bạn muốn qua đi học ở đây. Ví dụ muốn đi học chương trình cử nhân thì những cái trình độ và những cái kết quả của cấp 3 rất là quan trọng. Phải học rất là giỏi và điểm trung bình rất là cao. Nếu mà đi học về thạc sĩ thì cái điểm trung bình ở đại học thì nó rất là quan trọng, và có sự giới thiệu của các thầy trong đó. Và điểm quan trọng nhất là mình ở trong những cái đại học mà được công nhận ở Mỹ. Thì
tức là những cái đại học quốc gia.
Đại học, có đôi lúc những đại học tư nhưng mà nó xuất sắc thì cũng được được người ta công nhận như thường.
Nhưng mà quan trọng là phải có cái trình độ tiếng Anh, phải trải qua những cái bài thi quốc tế.
Cái đó là đương nhiên rồi. Nếu mà không có tiếng Anh được thì không có được xin visa được. Nhưng mà trả lời cái bạn này là họ hỏi là cái gì quan trọng nhất là cái điểm học ở trong trường,
thành tích học được.
Điểm trung bình phải cao.
TOEFL tối thiểu là bao nhiêu ạ?
Tối thiểu là mình đã nói chương trình kia là hình như là 80 cho chương trình trên mạng và 6.5 cho IELTS.
Tuy nhiên trong cái chuyện mà mình đi xin học bổng đó, cái sự cạnh tranh nó rất là cao. Thì càng điểm càng cao càng tốt. Điểm mà giáo sư vừa nói là cái điểm trung bình, mức trung bình để người ta chấp nhận. Nhưng mà trong một loạt những cái hồ sơ xin học bổng mà bạn nào TOEFL điểm cao nhất thì có nhiều cơ hội hơn.
Thì tùy theo bạn này hỏi câu hỏi rất là tổng quan, bởi thế rất là khó trả lời. Nếu các bạn muốn học bổng sau cấp 3, có nghĩa là đi học cử nhân đó, thì hiện tại theo trường chúng tôi và những cái trường đại học khác trên nước Mỹ, họ có những chương trình đi qua Việt Nam để kiếm những sinh viên xuất sắc. Thì cái học bổng nó tùy theo cái điểm trung bình và có thể đến cái mức độ khoảng là 80-90%. Thì rất là tốt. Những cái chương trình đó là mình không cần phải lo lắng gì hết, miễn sao cái điểm cao và điểm anh văn tốt thì các bạn sẽ có những cái cơ hội để mà đi học ở Mỹ và với những cái học bổng rất là tốt. Thì các bạn nên liên lạc với những cái người ở trong những cái cơ quan, những cái nhân viên ở trong trường cấp 3 của bạn đang học có những cái giao kèo với những cái đại học ở Mỹ hay không. Và nếu mà không có thì các bạn phải cần lên website hỏi coi thử là chương trình nào, tại vì những cái cơ hội đó trong quá khứ nó không có mà bây giờ nó có rất là nhiều. Có cái phong trào là coi như là các đại học ở Mỹ đi về Việt Nam để mà kiếm những sinh viên xuất sắc để đưa qua ngay từ năm đầu, không phải đi qua. Nếu mà không phải đi qua 4 năm để học ở Việt Nam rồi qua đây học thạc sĩ. Thì cái chương trình đó rất là hay.
Đó là mình nói về những học bổng cấp đại học và cấp cao hơn đại học. Thế còn cấp trung học thì có không ạ?
Trung học thì theo tôi biết thì chúng ta có một cái chương trình trong quá khứ đã nói rồi là ở bên này rất là rõ ràng. Sinh viên có thể qua đây qua những chương trình trao đổi về văn hóa, về giáo dục với những cái chương trình, những bên này nó gọi là high school đó, là trường trung học đó. Thì các bạn có thể qua đây học đúng một năm, lớp 10, lớp 12 hay lớp 11, mà tối đa là một năm mà thôi. Và muốn học nhiều hơn thì mình phải chuyển từ cái trường trung học công lập, đó là những trường học công lập của những cái tiểu bang ở đây, qua những trường tư lập, có nghĩa là trường tư đó. Thì trường tư thì không có giới hạn, các bạn có thể học 3-4 năm cũng được. Nhưng mà ngoài ra, theo tôi biết, những sinh viên họ qua đúng một năm học ở trường công và nạp đơn để xin những các trường tư thì họ có những cái cơ hội để mà được những học bổng rất là tốt. Nhiều lúc đi học miễn phí.
Đó là thật sự là rất là giỏi. Cái cơ hội may mắn nữa. Còn nếu không mà chuyển qua trường tư, mình nếu mà tự mình phải lo chi phí đó, thì nên nhớ là cái học phí của trường tư cao lên rất là nhiều so với học phí.
Nhưng mà những cái trường trung học mà trường tư đấy, họ có những chương trình giúp đỡ những sinh viên giỏi mà gia đình không có đủ tiền để cho đi học đó.
Sinh viên nước ngoài đó phải
nước
không,
ngoài
sư?
Dạ. Thì nếu sinh viên nước ngoài tôi biết là lương bổng ở Việt Nam thì rất là thấp, vậy thế khi mà nạp đơn như vậy thì có cái cơ hội rất là nhiều.
Dạ vâng, mình đang trả lời cho bạn Sang Hồng về những cái gì, những hành trang nào mà một người sinh viên học sinh ở Việt Nam có thể chuẩn bị để có được cơ hội học bổng Mỹ.
Vâng,
dạ vâng, và trở lại với học bổng CSIS thưa giáo sư, học bổng nghiên cứu thì cái học bổng này chỉ dành cho những người trong lĩnh vực nghiên cứu mà thôi, cho nên là những bạn nào quan tâm thì cần phải biết là các bạn muốn xin được học bổng này, các bạn phải trong cái lĩnh vực là nghiên cứu về an ninh quốc gia,
về
kinh tế, chiến lược.
Vâng.
Dạ vâng. Và thưa giáo sư, là hiện bây giờ nói về học bổng CSIS đó, ngay lúc này cái thời hạn nộp đơn đã tới hay chưa?
Đã
mỗi
qua
năm
rồi.
Họ mở lúc này.
Đã qua rồi.
Dạ, cho năm nay.
Thường là những cái chương trình họ bắt đầu vào tháng 8 thì thường thường trong cái mùa hè, có nghĩa là tùy theo có 6 cái chương trình này nhưng mà 2 chương trình cho Việt Nam, thì tôi biết rằng là thường thường trong tháng 7 là bắt đầu các bạn phải nạp.
Yeah.
Như là đầu tháng 8 đã hết rồi.
Hết rồi. Vâng. Cả 2 chương trình Handa và
VASI.
Dạ.
Vâng, vâng.
Mỗi năm từ tháng 6 tới tháng 7.
Vâng vâng. Dạ, và thường thường là những chương trình họ bắt đầu vào lúc mà sinh viên bắt đầu tự học là cuối tháng 8 và đầu tháng 9. Thì thường thường trong tháng 7 tháng 8 là cái quyết định mà để họ cho những người nào được học bổng là đã xong xuôi rồi.
Vâng.
Nhưng mà các bạn nên chuẩn bị một năm trước, đừng đợi đến ngày đó là lo những cái giấy tờ. Đôi lúc những cái thư giới thiệu, letter recommendation của những giáo sư mà mình liên lạc với họ trễ quá thì họ không có đủ thời giờ. Thì các bạn nên, ví dụ như các bạn muốn đi chương trình này vào tháng 8, vào ví dụ 2019 thì bắt đầu từ bây giờ hay là tối thiểu hay là chậm nhất là tháng Giêng 2019 là bắt đầu rồi. Tại vì cần phải vài tháng để mà kiếm được những chương trình và fill qua những cái form từ trên website đó.
Yeah.
Thì các bạn có thể lên Google về cái chương trình này, và bất cứ những chương trình nào của cái trung tâm này thì cái khúc cuối của cái chương trình nó có những cái link để các bạn đi vào để download những cái form, những cái mẫu
cái đơn,
để mà các bạn xin được. Và trong đó thì nó cho những cái chi tiết, những điều kiện, những cái câu hỏi mà các bạn quên hỏi hôm nay với cô Trà My với tôi, thì thường thường những câu hỏi đó sẽ được trả lời trong cái website đó.
Dạ vâng, vâng. Website của CSIS.
Bác
dạ.
bạn Google Pacific Forum
dạ.
Fellowship cho CSIS thì có ra những cái chương trình đó.
Dạ vâng. Thưa giáo sư, bây giờ mình nói về cái chương trình của CSIS.
Vâng.
Dạ, nhưng mà nó ngoài cái chuyện mà CSIS cho những cái quỹ, những cái khoản tiền để mà các bạn có thể nghiên cứu học tập ở những cái trường đại học, ở những cái cơ sở nghiên cứu khác.
Vâng.
Thì CSIS cũng nhận những người muốn nghiên cứu, muốn thực tập sinh nghiên cứu tới tận trung tâm của vâng. CSIS để nghiên cứu nữa.
Vâng, vâng. Dạ. Thì chúng ta có những cái chương trình mà gọi là in residence, thì các bạn có thể tới một cái trung tâm nào đó với cái mục đích là mình có cái cơ hội để mà tiếp xúc, học, hỏi những cái kinh nghiệm với những người họ làm trong những cái lĩnh vực nghiên cứu mà các bạn muốn.
Vâng.
Thì nó có 2 chương trình in residence và non-resident. Thì cái chương trình resident program thì nó cho các bạn có cái cơ hội đến ngay trung tâm đó để làm việc thẳng với họ. Vâng.
Dạ vâng. Thưa giáo sư, câu hỏi của bạn Sang Phong là trong cái khu vực ASEAN, đang nói về học bổng của CSIS đó, giáo sư, thì trong khu vực ASEAN, nước nào được ưu tiên nhất để nhận được CSIS?
Theo tôi biết thì những cái nước giống như là ở Đông Nam Á, Asia là Á Châu, nhưng mà Đông Nam Á về Southeast Asia thì những nước giống như Việt Nam, Miến Điện, Thái Lan, thì những nước đó là họ cho ưu tiên. Tại vì họ thấy là những nước có cái nhu cầu nó cao.
Bạn hỏi là Việt Nam đang đứng ở cái thứ hạng thứ mấy trong cái danh sách có thể
hạng,
được.
Có thể là thứ nhất trong cái vùng đó rồi, tại vì họ rất là cần để cho các sinh viên, họ biết là sinh viên Việt Nam cần rất là nhiều nhu cầu về vấn đề học bổng đó.
Vâng.
Thì họ đặt Việt Nam mình là một trong những nước cao nhất, với Miến Điện, với Thái Lan, với những nước khác.
Dạ vâng, thưa giáo sư, một câu hỏi rất dài mà Trà My không có gửi liền ngay lúc này thì sợ một chút nữa hãy không có kéo ra được.
Vâng.
Là câu hỏi của bạn Nguyễn Tân Nhân, không liên quan tới chủ đề hiện nay. Em là sinh viên y khoa đang học năm thứ 5, muốn qua Mỹ học lại từ đầu, từ bằng cử nhân, ví dụ như cử nhân về sinh học, rồi có thể học tiếp lên MD hoặc là lên Physician Assistant.
Vâng, vâng.
Thì nhiều người nói là vấn đề visa của em sẽ rất khó khăn vì em chỉ còn có 2 năm nữa tốt nghiệp.
Vâng.
Mà nghỉ ngang đi Mỹ thì sẽ bị nghi là có ý định ở lại.
Vâng,
cho em hỏi visa của em thực sự có khó xin hay không? Tiếng Anh của em thì là IELTS được 8 chấm, học lực cấp 3 đại học khá tốt, chứng minh tài chính cũng tốt.
Vâng. Thì em đừng có lo, nếu mà mình thật thật thà mà mình vào mình interview thì họ thấy rõ ràng là cái mục đích của mình qua để đi học với mục đích là học xong để về lại Việt Nam. Thì nếu mà em thành thật mà đi phỏng vấn mà với những cái mục đích như vậy thì họ thể không có lo lắng gì hết. Thường thường thì họ không có coi những cái chương trình của mình để họ quyết định. Họ quyết định khi mà họ hỏi những cái câu hỏi về vấn đề tài chính, vấn đề mục đích, vấn đề có thể là đứng đắn trong cái vấn đề lựa chọn nghiêm túc hay không. Thì theo tôi biết thì chương trình này mình đã nói trong quá khứ là khi học ra bằng bác sĩ ở Việt Nam thì nó không phải giống như ở bên Mỹ, là không phải ra một cái doctoral program, nó chỉ học ra giống như là cao như cử nhân mà thôi. Thì các bạn có thể rằng là quyết định qua bây giờ thì mình dùng những cái kinh nghiệm mà các bạn bạn đã học ở Việt Nam rồi, thì cái chuyện chính là thi cái MCAT nó có cao hay không. Cái MCAT mà nó cao, với bất cứ các bạn vào cái chương trình nào thì MCAT mà cao thì mình chứng minh rằng mình có khả năng để đi học chương trình về y khoa ở Mỹ.
MCAT mà giáo sư đang nói đây là một cái bài thi bắt buộc để tất cả những sinh viên nào muốn vào nghề y.
Vào nghề y phải học.
Thì, nhưng mà MCAT thi được ở ngoài nước Mỹ hay vào nước Mỹ mới thi?
Theo tôi biết rằng là bây giờ người ta còn đang có cái khuyên hướng là cho cái online. Nhưng mà thế theo tôi biết rằng là cùng lắm thì qua những cái trung tâm, không hẳn đi qua Mỹ. Theo lâu quá tôi cũng nhớ rõ, nhưng mà tôi nghĩ rằng vấn đề lấy cái bài thi MCAT không có khó khăn. Có thể rằng là theo tôi biết là hiện tại nó có thể online rồi. Tôi có thể check lại. Nhưng mà nếu mà bạn chú trọng để mà chuẩn bị lấy cái điểm MCAT nó cao á, thì cái cơ hội được nhận vào một cái trường y khoa ở bên Hoa Kỳ rất là dễ. Và khi mà mình đi phỏng vấn về visa thì họ hiểu những cái chương trình đó. Có nghĩa là không phải nghĩ rằng là mình có ý định qua Mỹ ở lại tại vì học xong chỉ còn 2 năm mà thôi. Tại vì chương trình y khoa của Việt Nam, chương trình y khoa ở Mỹ nó khác hẳn nhau hoàn toàn. Tại vì Việt Nam học ra 4 năm thì được là giống như là bác sĩ. Nhưng mà thật ra ở bên Mỹ học xong 4 năm để chuẩn bị thi MCAT vào chương trình.
Mới vào ngành y.
Ngành y mà thôi.
Một cách mà gọi là có thể an toàn nhất để cho các bạn có thể đi phỏng vấn được, nếu trong trường hợp mà các bạn đã học giữa chừng mà các bạn muốn đi học ở Mỹ đó, thì bạn thi ngay vào cái bằng để vào ngành y. Và nếu mà có cái bằng đó rồi thì người ta không nghi ngờ gì là
cái đó không phải bằng, coi như là cái đó là một cái chứng chỉ
bước vào ngành. Mà một khi bạn đã thi rồi thì người ta không nghi ngờ cái ý định nghiêm túc của bạn nữa.
Thấy rõ ràng là mình nghiêm túc về vấn đề mà lựa chọn về cái ngành của mình.
Alex Phạm xin hỏi là có cách nào giúp em đi sang đây lao động được không?
Lao động thì tôi không biết, tại vì không phải đúng cái chương trình của chúng tôi. Thì có thể chương trình về immigration giống như cô nói về có một luật sư.
Chúng tôi đang trả lời câu hỏi trong chương trình hỏi đáp du học trực tiếp. Thì những cái gì liên quan tới du học thì giáo sư có thể trả lời ngay. Còn lao động nó nằm trong một cái nhánh
immigration
của di trú Mỹ. Và chúng tôi có chương trình di trú mỗi tối thứ năm. Mời quý vị đón theo dõi cùng thời gian nhé. Thưa giáo sư, bây giờ nói về quyền và nghĩa vụ của ứng viên xin được học bổng từ CSIS.
Thứ nhất là mình phải hoàn thành cái chương trình, không có thể bỏ lỡ.
Không có thể bỏ ngang.
Bỏ ngang được, bỏ ngang.
Không nổi thì sao ạ?
Không nổi thì cũng phải kiếm cách mà hoàn thành. Thế chương trình này là coi như là mình phải ở đến cuối cùng. Đó, những cái chương trình này là mình phải bỏ ngang được.
Đó là cái nghĩa vụ và cái quyền của mình.
Cái quyền của mình thì xong thì mình có những cái quyền lợi là mình có cái fellowship, nó có những cái chứng chỉ là chứng chỉ mình hoàn thành. Thì khi mình được cái đó xong thì mình bỏ trên cái resume của mình thì nó rất là lợi, tại vì những chương trình này mà được vào là chứng tỏ là mình giỏi rồi.
Và trong thời gian nghiên cứu nhận được cái học bổng của CSIS, vừa nghiên cứu vừa có cơ hội đi làm trong cái lĩnh vực nghiên cứu luôn không giáo sư?
Vâng, thì thường thường là cái J1 visa nó cho mình chỉ qua bên này chỉ làm theo cái chương trình đó mà thôi. Nó không cho mình đi làm ở bên này.
Không được đi làm như là
như F1
thì được. F1 tức là những bạn đi qua đây chỉ đi học thôi.
Sinh viên
đi học thôi thì được. Còn nghiên cứu thì không có.
Nghiên cứu thì là cái mục đích là người ta đã trả tiền rồi thì mình không thể làm đi ngoài được.
Không có nói là tôi phải có tiền chi phí
không
ăn
được.
Ở.
Tại vì người ta trả cho đúng để mình chú tâm vào chương trình.
Cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Mình đã hết thời gian cho chương trình ngày hôm nay. Đã nói hết về học bổng nghiên cứu của CSIS. Và xin hẹn một chủ đề mới vào tuần sau. Mỗi tuần chúng tôi có chương trình hỏi đáp du học trực tiếp với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn, 10:30 tới 11:00 tối giờ Việt Nam. Mời quý vị đón nghe, và những câu hỏi nào liên quan tới di trú Mỹ thì xin mời quý vị đón nghe tối thứ năm. Tối thứ tư thì có chương trình hỏi đáp về y học. Tại vì các bạn theo dõi thì cũng hay lẫn lộn, và nhân đây Trà My cũng xin mời các bạn theo dõi cho đúng ngày và thắc mắc đặt câu hỏi cho chúng tôi thường xuyên nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Trà My xin kính chào quý vị và các bạn và xin hẹn gặp lại. Cảm ơn giáo sư.
Chào cô, chào các bạn.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.